47. Cõi ta bà, cực lạc. Tam giới ở đâu?
Ta bà là ở đây, mà tịnh độ cũng là ở đây. Tam giới cũng không ở đâu khác. Cái này là tôi đã triển khai rồi hôm trong năm đó. Tam giới cũng không ở đâu khác. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc cũng không ở đâu khác, mà cũng ở chỗ ta ngồi đây, trong làng xóm này, trong đất nước của ta ngồi đây. Hay nói rộng hơn là trên mặt đất này, tất cả mọi người, nhân loại mà chúng ta đang ở, là vừa là dục giới, vừa là sắc giới, vừa là vô sắc giới, vừa là ta bà, mà cũng vừa là tịnh độ. Bởi vì cái chân lý mà ta đã học rồi, pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Cái tâm ta thanh tịnh thì cái cõi Phật cực lạc nó ở đây. Tâm ta không thanh tịnh, ta phải chịu nhiều đau khổ, mà ta phải chịu đựng rây rứt hàng ngày, mà ta phải chịu đựng để ta sống. Đó là ta đang ở cõi ta bà. Cho nên chữ ta bà dịch là chịu đựng tuyệt vời. Người nào còn bị chịu đựng là người đó còn đang ở cõi ta bà. Và tôi cam đoan rằng các vị, nếu mà các vị học Phật là thỉnh thoảng các vị có đến cực lạc, có đến, nhưng mà có cái điều là các vị không có ở lâu được. Chứ không phải là các vị không có đến cực lạc đâu nha. Nhưng mà giống như đi du lịch vậy đó, người ta cho đi có tuần lễ à. Thế thì là các vị cũng hưởng được những cái văn minh, những cái hiện đại, những cái vui, cái đẹp của các thành phố trên thế giới. Nhưng mà chỉ có tuần lễ là phải về thôi. Do vậy cho nên cái an lạc, cái hạnh phúc, cái đẹp đẽ, cái văn minh đó các vị hưởng được ngắn ngủi quá. Với đời sống của mình mà hưởng được có một tuần, là tại vì cái khả năng đóng tiền của mình có một tuần. Có người thì đóng được nhiều tiền cho nên đi được 3 tháng, hưởng được cái an lạc, cái hạnh phúc, cái văn minh 3 tháng. Rồi phải về ở trong cái gia cảnh mà mình đang quần quật phải làm, rồi khi cõm để dành tiền thì đi được một tuần hoặc là đi được ba tháng. Thế thì là cái vấn đề cực lạc của các vị cũng y như vậy. Các vị học đạo, hành đạo, cố gắng tu hành, thế thì là các vị diệt trừ được phiền não vô minh đấy chứ. Có những lúc các vị diệt được mà diệt được cỡ chừng là 30 phút. Thế thì thời gian đó các vị đã xa lánh ta bà, và các vị đã đi du lịch ở cảnh cực lạc, sống trong cảnh cực lạc được có 30 phút, rồi trở về ta bà trở lại là gì? Hey, tụi phá đồ của tao phải không? Trời ơi, đó cái hũ vàng của tao giấu ở trong cái tủ vậy, với đầu giường vậy mà dám moi lên phải không? Thế là trở về ta bà trở lại rồi. Đại để là như thế, trở về ta bà trở lại. Còn cái mà cực lạc, mà các vị du lịch cực lạc đó là các vị là bỏ hết, quên hết trơn, rồi khuya thức dậy vắng vẻ, chưa có ai động tới mình, chưa có ai động, chưa ai rời ra, chưa có ai đập bể ly bể tách gì hết, chưa có đứa nào quậy la gì. Cho nên tâm hồn an lành vô cùng, mà cái vấn đề ăn mặc ở ngủ thở mình đã đầy đủ rồi, và vợ thì cũng giỏi, thì chồng lại được thương yêu ha, gia đình mừng ăn thì cái để cái xài nó đầy đủ. Thế là lúc đó nhìn trăng đẹp đẽ, nhìn sao lấp lánh, mà là cảnh vật nó im đềm, cái các vị vui quá chừng. Đó là các vị du lịch ở cực lạc rồi. Du lịch cực lạc rồi, ở cực lạc đấy. Nhưng mà rồi tình cờ cái rồi là người nào đó thức dậy cái quậy, cái rồi nhắc tới cái chuyện gì đó cũ hôm qua kia, vấn đề lời lỗ nên hư đó, cái các vị nó nổi phiền não vô minh lên. Thế là coi như trở về ta bà trở lại. Đó là một sự thật. Một cái thí dụ tầm thường đó, đó là một sự thật. Cực lạc là thế ấy. Một tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, một hoàn toàn yên ổn, rỗng rang, sung sướng, nhẹ nhàng, không có một sự ưu tư phiền muộn. Đó là các vị đã du lịch cực lạc. Các vị đã dời cảnh giới cực lạc về ở nơi cái mặt đất này, ở trong cái gia đình của các vị. Tiếc có cái điều là mình không ở, không giữ được lâu, mình không ở được lâu. Là vì cái tín niệm của mình, cái sự an lành, hạnh phúc của mình nó chỉ có được khoảng đó. Rồi những cái duyên, gia duyên, những hoàn cảnh nghiệt ngã nó đến với mình, Do vậy mà mình phải ưu tư, phải chịu đựng trở lại. Thành ra nó trở về ta bà mà không được ở nơi cái thế giới an lành cực lạc nữa, chứ không phải là không có. Đó là một sự thật mà phải học như vậy, cách gì mới tìm ra cảnh giới cực lạc. Chứ còn bằng không ha, mà mong cầu mà ở về hướng Tây mặt trời lặn này kia đó, đều là nói dởm hết, đều là nói phương tiện cũng tức là nói gạt. Mà nói gạt phương tiện, mà nếu mà cứ tin thật cả đó là coi như mình lầm lạc không có được gì hết. Cho nên là tôi nhắc với đại chúng là tam giới các vị phải nhớ, chúng ta đang ở đây vừa là dục giới, vừa sắc giới, vừa là vô sắc giới, tùy theo tâm hồn của chúng ta, tùy theo sự tu tập của chúng ta, tùy theo sự nhận thức chân lý của chúng ta tới cỡ nào mà ta ở trong giới nào của tam giới. Tùy theo sự tu tập của chúng ta, tùy theo sự nhận thức chân lý và hóa giải phiền não vô minh của ta, mà ta đang ở đây là cực lạc hay là ta bà. Cái điều này là cái điều năm 70 tuổi rồi tôi mới tìm ra, một cách không bao giờ mà lệch cái mục tiêu của đạo Phật được nữa, là chính xác rồi đó. Mà nếu các vị mà không nghe, không bằng lòng nghe kiểu đó thì coi như là gieo cái hột giống thật từ đời này qua đời khác vậy thôi. Có nghĩa là các vị, tôi bảo đảm là các vị cũng không có mất mát gì hết á. Cuộc sống này đừng có sợ, không có mất mát gì hết á. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du vô định, vô định chỉ, không có mất mát gì hết á. Nhưng mà có cái điều là mình không có giác ngộ giải thoát bây giờ được, mà mình gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi gọi là vô sắc giới, là phí phạm một cuộc sống rất là vô ích. Mà đa số Phật tử chúng ta là gửi cái tâm hồn ở trong vô sắc giới cũng nhiều lắm. Nếu mà chúng ta tin quỷ thần trời Phật, tin nơi cái sức cầu nguyện gian xin, hy vọng ở nơi cái sự gia hộ của các vị đó, mà tệ hơn nữa là thờ ông tà. Trời ơi, nói tới cái ông tà là lượm cái thứ đá mà biển, sóng biển nó đánh lăn lóc ngàn năm này qua ngàn năm kia, biết rồi nó láng cuộn đó mà. Cái là lượm đem về cái để làm cái bàn cái để trên cái gốc cây nào đó, cái rồi lấy tấm vải đỏ đậy lên, trời, người ta lại muốn chết luôn. Tôi hỏi chứ cái đó là cái gì vậy? Nó cái đó ông tà, mà không biết ông tà là cái ông gì. Mà lại cái cục đá đó, từ nhỏ tới lớn tôi gặp cũng nhiều á. Có cái gốc lâm dồ to vậy nè, nó có sần xịu. Cái cây lâm dồ là cái loại nó, là cái loại mà cây liền nhánh, mà chim liền cánh, mà cây liền thớ, là cái loại lâm dồ, cái loại cây đa. Nó làm cho người ta rất là dễ sợ. Cái loại cây lâm dồ, lại loại cây đa, nó làm cho người ta dễ sợ, người ta tin tưởng gì đâu. Nhưng mà kỳ thật là cái loại cây đó đâu có gì cơ đó. Trong cái cuộc tình yêu của ta hồi xưa, ta gọi là nguyện tại thiên di tỷ dịch điểu, mà nguyện tại địa di liên lý chi. Khi mà người ta yêu nhau rồi á, là người ta thề khi mà thành con chim ở trên trời á, là chim liền cánh. Hai con chim mà cánh, hai cái cánh liền nó dính lại nhau. Còn ta nguyện nếu mà ở dưới đất á, là cái cây nó liền thớ. Tức là cái loại lâm dồ, cái loại bồ đề, cái loại cây đa, hễ cái rễ nó nằm ngang nhau vậy, rễ bữa là nó dính nó thành nhau. Rồi nhiều cái rễ mà nó chằng chịt nằm ngang qua ngang lại, nó dính nhau, nó thành ra nó có hố có hốc. Rồi coi người ta thấy nó lớn, nó vĩ đại gì, người ta gọi là cây đó linh thiêng, là gọi là có bà hồ, bà cố, có ma, có quỷ này kia. Rồi lượm cục đá ngoài Vũng Tàu đem về để lên cái đậy miếng vải đỏ, cái rồi nói ông tà là phát lên lại. Còn ở quê thì ông táo cà ràng á, nấu 2-3 năm rồi cái sức mẻ cái đem bỏ vô đó, cái rồi lại luôn cả ông táo cà ràng luôn. Thế thì là cái đó là những cái người gửi gắm tâm hồn cho vô sắc. Vô sắc giới là vậy đó. Cà ràng ông táo của mình móc đất, mình quét với tấu, mình nắng. Nắng rồi nấu 2-3 năm rồi lỡ bẻ đem dục đó là phát là sợ. À, rồi người ta lượm đá hoặc ta đào ở dưới đất, nó có những cái loại đá mà nó nhẵn thính. Lượm đem lên cái để lên cái đậy giải đỏ lại, xì sụp, gọi đó là ông tà. Cho nên coi chừng cái đó là gửi gắm tâm hồn ở vô sắc giới là hết sức là phí phạm cuộc đời mình. Còn cõi dục là cõi nào? Cũng ở trên cõi đời này. Mà những cái người mà hoàn toàn là tham ăn, tham mặc, tham ở, tham ngủ, tham bê tha tụy lạc, nói chung là đam mê trong tài sắc danh thực thùy, mà đam mê không cần biết lẽ phải, không cần biết đạo đức, không cần biết luân lý, không đếm xỉa gì luật pháp. Đam mê như vậy có khi tới mất thân mất mạng, tan rã gia đình. Cái người đam mê như thế ta gọi là những cái người đó là cái người mà diêm mình ở trong cái cõi dục. Dục tức là ngũ dục, ngũ dục lạc. Nó có những cái vui tạm bợ nhất thời chứ không phải là không. Tuy nhiên nó là nguyên nhân của chết chóc, của tai họa, của đau thương, của tử hình, của tù tội. Thế thì cõi dục cũng ở trên mặt đất này. Để ý cái chữ tam giới để mà tu. Thế thì là vô sắc giới cũng ở trên mặt đất này, cũng trong đời sống của chúng ta mà thôi. Rồi dục giới nó cũng ở trong đời sống của chúng ta mà thôi. Còn sắc giới là đâu? Cũng đây. Nếu ta sống, ta làm ăn lương thiện, trong sáng tâm hồn ta biết lúc nào làm, lúc nào nghĩ, lúc nào cái tư tưởng mà vì mọi người vì mình, cái tư tưởng mà vị tha vô ngã, nó làm cho các vị an lành hết sức, hạnh phúc hết sức. Và các vị có quyền hưởng thụ tất cả những cái tiện nghi vật chất với cái tâm thanh tịnh trong sáng do công sức của mình làm ra, mà không làm đau khổ cho người khác để mà mình có. Thế thì các vị có quyền hưởng cái vật chất đó, cái thành quả đó do các vị làm ra. Và cũng từ đó mà các vị phát đi cái tâm thánh thiện, đi trên con đường giải thoát giác ngộ, tạo cho mình ra khỏi cái tư tưởng chịu đựng vì nhiều cái sự khổ nó đanh vây. Thế thì các vị ra khỏi cõi ta bà. Và các vị ở trong một cái giờ phút an vui thanh tịnh, mà nếu mà các vị giữ mãi được nó, một ngày mà nó được phân nửa hay là nó 2/3 trong ngày mà sự yên tĩnh đó, là các vị đã đi du lịch, đã tới cõi cực lạc rồi đó. Rất là rõ ràng. Bằng cớ là những hàng đức Phật và đệ tử Phật hồi xưa đi khất thực, người ta đã ra khỏi ba cõi rồi đó chứ, mà người ta vẫn còn đi khất thực hàng ngày đấy. Ta gọi là xuất ly tam giới. Người A-la-hớn là người xuất ly tam giới mà vẫn có đi đâu đâu. Là người ta, cái tư tưởng người ta đã trong sáng, nó ra khỏi, nó ra khỏi những ý nghĩ đen tối sai lầm về vô sắc giới, không gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cõi siêu hình phi lý, và không đam mê trong dục vọng tầm thường, là người ta ở cõi sắc. Và cõi sắc mà người ta tự tại cõi sắc, là người ta ra khỏi ba cõi, gọi là xuất ly tam giới. Đó là phải xác định con đường tu tập của chúng ta phải là học như thế mới có đem lại kết quả. Còn bằng không là mong cầu trong đợi không bao giờ có nha. Tuyệt vời. Cái giáo lý đó, ai là cái người mà tiếp thu được, nhận thức được, các vị sẽ thấy cái việc tu hành ta có đem lại kết quả chưa. Có những vị tu hành mà suốt là 70-80 năm rồi mà nói không có được gì hết, tôi nghe tôi đau, đau vô cùng. Phật, tu mà không được là tại vì các vị không biết tu thôi, chứ không phải không có được. Nhất định tu là phải có chứng. Chỉ có cái điều là mình không được cái, mình không được chấp cái chứng. Thế kỳ thật là mình có chứng. Chứ chứng đây á, phải hiểu nghĩa chứng là vậy nè. Đây nè, xin mời các vị chứng nước. Mà nếu các vị không có ly, không có tách, thì tôi có tách là tôi xin chứng trước đây. Chứng nghĩa là tôi thật sự tôi uống cái nước ở trong cái tách này. Cái chân lý thanh tịnh bản nhiên vốn là thanh tịnh, mà tôi mà chế ngự được cái dục vọng, cái phiền não, cái vô minh của tôi, thì tôi chứng được cái chân lý thanh thanh tịnh an lạc đó, chứ sao lại tôi không chứng. Giống như nước này vậy. Nếu mà các vị có cái tách, mỗi người tách, thấy không, tạo cái điều kiện để mình có cái tách đàng hoàng mà, thì tôi là mà xin mời chén nước thì mọi người bưng lên hả? Chính là tự mình uống cái nước. Cho nên đừng có sợ. Hồi xưa người ta cứ ta hù, ta nói tu mình không được, nói tiếng không nói đắc. Đành rằng tiếng đắc mình không chấp, nhưng mà thật sự mình có tiếng. Là vì cái tính thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp, nó thanh tịnh mà. Mà mình đạt tới cái chỗ thanh tịnh đó thì mình hưởng được cái sự an lạc đó. Ta dùng cái danh từ tương đối để mà diễn đạt, ta gọi đó là chứng. Vậy thôi. Còn cái chứng đó không ai cho, không từ đâu đến. Cái chứng đó là thật sự là do cái trình độ thanh tịnh an lạc của ta, rồi nó phù hợp với cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp, gọi đó là chứng. So với cái người không hề được cái đó thì cái người kia gọi là không chứng. Chứ kỳ thật ra là cái chứng vẫn có. Cái chỗ tôi muốn nói cái chỗ đó, tôi mong rằng các Phật tử nhận thức được cái chân lý đó thì các vị mới có đem lại sự an lạc kết quả trên cuộc sống, trên cõi đời này. Bằng không là học Phật không được đó nha, học không ăn thua, chỉ làm cái viễn nhân. Cái viễn nhân tức là cái nhân xa, nhưng mà nó không biết chừng nào. Nếu mà thật sự là chúng tánh tà thố tri giải, cái chúng tánh của ngoại đạo mà tri hiểu biết sai lầm và chân lý rồi là tu lâu lắm,